Câu hỏi 125. Đời sống sa môn vô trụ, như nay trong rừng, sao lại xây chùa tạo thất liêu? Đại đức vừa nói là các bậc xuất gia sống đời vô trú, không nên có chỗ ở nhất định, không nên lưu luyến chỗ ở, nên sống nơi thanh vắng vân vân. Đấy cũng là điều Đức Phật thường khuyên rằng, giáo giới đến các bậc xuất gia, phải vậy chăng? Thưa vâng, tâu đại vương. Thế tại sao ở chỗ khác Đức Tôn Sư lại thuyết các hàng thí chủ nên tạo chùa thất liêu để cho chư tăng có chỗ ngự cư an vui dễ dàng, vì họ là những bậc đa văn, những bậc nâng đỡ tam tạng, những bậc làm cho giáo pháp được hưng thịnh trường tồn? Đức đạo sư đã thuyết lữ nghĩa hai lời: nếu chỗ trên đúng thì chỗ dưới sai, hoặc trái lại, vậy biết đâu là lời giáo giới đúng đắn chân chính của Đức đạo sư. Đức Thế Tôn chẳng bao giờ thuyết hai lời lưỡng nghĩa mâu thuẫn nhau đâu, tâu đại vương. Trong giáo hội của Đức Tôn Sư, Ngài cho phép chư tăng tùy duyên, tùy sở thích mà chọn chỗ ngụ cư cho mình, không nhất thiết là rừng, nghĩa địa, chùa hay thất liêu. Ngài chưa hề cấm chư tăng sống ở chùa, thất liêu hoặc khuyến khích nên sống ở rừng hay nghĩa địa. Vấn đề quan trọng là sống sao để khỏi dính mắc, lưu luyến chỗ ở của mình, phải thường xuyên thay đổi từ chỗ này sang chỗ khác. Chính đời sống không dính mắc, không lưu luyến mới là phải lẽ cho sa môn. Nghiêm trang cho sa môn, thích hợp với sa môn là cảnh giới của sa môn, nên dành cho sa môn là nơi mong mỏi của sa môn. Tâu đại vương, ví như loài hươu nai sống ở trong rừng, chúng tự do thảnh thơi đi từ chỗ này sang chỗ khác, không nhất định ở một nơi nào cả, hoàn toàn theo ý muốn sở thích của mình. Chư tỳ kheo cũng nên sống đời vô trú như hươu nai vậy. Tâu đại vương, còn vấn đề xây dựng chỗ ở, tạo chùa chiền, am thất cho chư tăng mà Đức Phật thường tán thán là vị lợi ích cho giáo pháp, lợi ích cho hàng cư sĩ tại gia. Công đức, phước báu xây dựng cảnh già làm cho chư tăng có chỗ ngụ cư, dễ dàng để tu học, thật là vô biên vô lượng, là nhân sanh cảnh trời, cảnh người phúc túc và san cả. Ngoài ra, đó còn là nhân để thoát khỏi sanh già bệnh chết, chứng quả niết bàn vô sanh. Lại nữa, tâu đại vương, nếu mà chư tỳ khưu đều sống ở rừng, nghĩa địa, nơi hoang sơn cùng cốc, ai cũng lìa xa nơi phố thị, làng mạc, thì cận sự nam nữ hai hàng, lấy đâu để nghe giáo pháp, để thọ trì quy giới, để cúng dường bố thí, để tạo phước báu, để tăng trưởng tính, giới, văn, thí, tuệ của mình. Lại nữa, tâu đại vương, nếu không có chùa chiền, áp thức, thì vua chúa, các vị đại thần, thương gia, các giáo chủ bà la môn, những người có tâm cầu mong, thấu hiểu giáo pháp, sẽ biết tìm đến đâu để học hỏi, trao đổi, thảo luận. Những người muốn tu, sẽ tìm đến nơi nào để tu? Và chư tăng làm sao để học hỏi giáo pháp, phổ biến giáo pháp, kế tục giáo pháp để lưu hậu, truyền thừa? Đại vương, dám mong đại vương giải đáp dùm cho những câu hỏi ấy của bần tăng. Vâng, chẩm không dám nữa đâu. Sở dĩ mà chẩm còn nghe được giáo pháp hôm nay là cũng nhờ có cảnh già lam mà cận sự nam nữ đã dày công kiến tạo. Cảm ơn đại vương. Chẳng không ngờ một câu hỏi bất bí bình thường mà lối giải đáp của đại đức lại sâu xa, vi diệu như thế. Ôi, một câu hỏi tưởng như khó khăn mà đại đức đã tháo gỡ rất dễ dàng. Ôi, đại đức đã làm cho phân minh, sáng rũ những điều tối tăm, đã bẻ gãy vỡ vụn những luận điệu mà chúng ngoại đạo có thể xuyên tạc trong nay mai. Quả thực, Đại Đức đã đem đến ở đây một con mắt của chư Phật để soi tỏ, nhìn ngắm mọi vấn đề, vì lợi ích cho vô lượng nhân thiên, trong thời mạt pháp vậy. Câu hỏi 126. Tại sao Đức Thế Tôn không thu thúc cái bụng? Đức vua Milanda hỏi tiếp. Đức Thế Tôn có dạy rằng, này các thầy tỳ kheo, các thầy nên siêng năng trì bình cất thực nuôi mạng, chẳng nên giải đãi quên mình, phải nên thu thúc cái bụng, chẳng nên thọ thực quá độ. Vậy thì việc thu thúc cái bụng quả là rất quan trọng, phải không Đại Đức? Tâu, đúng vậy, câu Phật ngôn ấy là lời dạy phổ thông, không những cho các hàng tỳ kheo hữu học, mà còn cho các bậc thinh văn, độc giác và cả đứng toàn giác nữa. Tâu Đại Vương, nốt quan trọng đến độ như vậy sao? Nguyên nhân là vì sao thưa Đại Đức? Bởi vì với cái trí thấy rõ thế gian, Đức Thế Tôn thấy rằng do nguyên nhân cái bụng mà chúng sanh giết hại mạng sống của nhau, vì nguyên nhân vị ngon, ngọt, béo, mùi của khẩu dục và no đầy cái bụng mà con người cướp đoạt tài sản của nhau, cũng từ cái bụng mà sinh ra không biết bao nhiêu tội lỗi, khổ đau, bao nhiêu giới phạm như sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, nói dối, uống rượu, vân vân. Thậm chí có chúng sanh vì cái bụng mà giết cha mẹ mình, giết hại A-la-hán, chia rẽ tăng, chích máu Phật. Khương Đề Bà Đạt Đa cũng vì lợi dưỡng, không thu thúc cái bụng mà hại Phật, phá hoại sự hòa hợp của tăng già, đến nỗi bị quả đất súc, bị lửa địa ngục A Tỳ thiêu đốt đến một ca pa. Tâu Đại Vương, các hàng xuất gia nhờ thu thúc cái bụng nên ngăn ngừa được tất cả các tội lỗi, khổ đau nêu trên. Ngoài ra, nhờ sống đời biết chi túc cái bụng, nên họ dễ dàng thấy rõ khổ đế, thấy rõ tập đế, thực hành đạo đế để thành tựu diệt đế, là cứu cánh của sa môn hạnh. Lại nữa, không những họ viên thành các sa môn quả, mà còn dễ dàng chứng đắc bốn tuệ phân tích, tám định và sáu thần thông. Lại nữa, Tâu Đại Vương, lợi ích thù thắng của sự thu thúc cái bụng không những dành cho con người, các bậc xuất gia phạm hạnh, mà còn cho các loài động vật nữa. Ví như trong tích truyện Tiền Thân Phật có con chim két tên là Suvana Otaka thu thúc cái cổ bụng mình mà làm cảm động cả thế gian, rung động đến cõi trời Đao Lợi, khiến cho vua trời Đế Thích nóng nảy, ngồi đứng không yên, phải hiện xuống trần gian hộ độ cho chim két. Tâu Đại Vương, Đức Thế Tôn vì thấy rõ nhân quả, ai không thu thúc cái bụng thì sẽ bị đau khổ, ai thu thúc cái bụng thì được an vui, nên Ngài giáo giới điều ấy là vì xuất phát từ tâm bi mẫn với hàng muôn sanh loài. Đức vua Milanda gật đầu. Quả thực là chí lý khi biết thu thúc cái bụng, cái lợi ích của nó thực không ai dám bàn cãi nữa. Thế nhưng tại sao một lần nọ Đức Thế Tôn có nói với tỳ kheo Udayi rằng, này Udayi, có khi Như Lai độ vật thật chân bằng miệng bát, có lúc lại đầy hơn. Đừng nói rằng cái bát khất thực thời Phật tại tiền nhỏ hơn cái bát bây giờ, cái bát vào thời nào cũng có thể làm no hai hoặc ba vị tỳ kheo cả. Thưa Đại Đức, Đức Thế Tôn thọ thực như thế là đầy căng cái bụng rồi, chẳng biết thu thúc cái bụng rồi, thế mà Đại Đức dám bảo rằng thu thúc cái bụng là lời giáo giới phổ thông. Không những cho các hàng tỳ khưu hữu học, mà còn dành cho các bậc thinh văn độc giác và cả toàn giác nữa. Liệu đại đức sẽ binh vực ra sao cho đức bổn sư đây, hay là đoạn văn kia được kết tập lầm lẫn, ngoại đạo xen câu đó vào để phá hoại niềm tin của các hàng cận sự nam nữ? Đại đức Na Tiên mỉm cười: "Không đâu, chính Đức Thế Tôn có thuyết lời ấy với tỳ khưu U-đa-di, Tâu Đại Vương." Thế là đại đức xác nhận rằng Đức Thế Tôn không biết thu thúc cái bụng rồi. Tâu Đại Vương, trước khi đã thông vấn đề, Bần Tăng xin được hỏi Đại Vương vài điều.
Vâng, đại đức hãy tùy nghi.
Thu thúc cái bụng có được lợi ích gì?
Thưa, để ngăn ngừa tội lỗi, khổ đau, để tiêu diệt phiền não, để thành tựu dễ dàng sa môn quả, cùng những năng lực thù thắng khác.
Đúng vậy, đại đức Na Tiên nói. Thế Đức Thế Tôn đã tiêu diệt khổ đau phiền não ấy chưa? Ngài đã thành tựu sa môn quả, tuệ phân tích và các thần thông thắng trí chưa? Thưa đại vương.
Dĩ nhiên, đứng toàn giác đã thành tựu trọn vẹn và viên mãn tất cả những điều trên.
Nói cách khác, Đức Thế Tôn là người đã tiêu diệt tất cả mọi nguyên nhân gây bệnh, là người không còn bệnh, trái lại là người có sức khỏe rất kiện toàn, phải không đại vương?
Đúng vậy.
Người bệnh thì phải uống thuốc, người vô bệnh, sức khỏe hoàn hảo thì có cần uống thuốc không hở đại vương?
Vô bệnh thì uống thuốc làm gì?
Đại đức Na Tiên chợt cười nhẹ. Cảm ơn đại vương, chính đại vương đã tự biện hộ cho Đức Tôn Sư. Đại vương đã biện hộ rằng Đức Thế Tôn là người đã tiêu diệt hết phiền não rồi, đã thành tựu trọn vẹn sa môn quả, tuệ phân tích cùng những năng lực thù thắng khác, nên ngài thu thúc để làm gì? Như người vô bệnh thì uống thuốc để làm gì?
Chẩm hiểu.
Đại vương đã biện hộ hơi quá khi bảo rằng Đức Thế Tôn không cần phải thu thúc, nhưng thật ra một đôi khi thôi, theo ý Bần Tăng thì Đức Thế Tôn luôn luôn thu thúc. Vì thật ra thu thúc hoặc không thu thúc, bao giờ ngài cũng vắng lặng tham sân phiền não, bao giờ ngài cũng với tâm giải thoát, tuệ giải thoát viên minh vô thượng. Ví như ngọc mani không tì vết, ánh sáng rực rỡ hào quang chói lọi, thì ai lại mất công vô ích khi ngồi cặm cụi mà lau chùi, mà giũa đánh bóng, phải vậy không đại vương?
Vâng, đức vua Milanda gật đầu. Chẩm rất bằng lòng và hoan hỷ về lời giải đáp của đại đức. Đối với bậc đã giải thoát vô nhiễm rồi thì họ không còn bị ràng buộc bởi sự thu thúc hoặc không thu thúc ấy nữa. Tuyệt diệu lắm.
Câu hỏi 127. Đức Phật muốn che giấu pháp.
Thưa đại đức, Đức Thế Tôn có dạy rằng pháp và luật nếu được công khai thuyết dạy đến đâu thì sẽ làm cho chánh pháp được hưng thịnh và rực rỡ đến đấy. Nếu pháp và luật bị che giấu, không được thuyết ra thì đến lúc nào đó chánh pháp sẽ lu mờ bị tiêu hoại. Điều ấy có đúng chăng hỡ đại đức?
Tâu, rất đúng ạ.
Thế sao trong tạng luật Đức Thế Tôn lại giáo giới rằng các thầy tỳ khưu khi tụng giới bổn Patimokkha trong ngày phát lồ phải tụng nơi kín đáo có si ma ngăn, không được cho các hàng sa di và cận sự nam nữ hai hàng bước vào trong địa giới hoặc trong phạm vi nghe được? Tại sao lại cố ý che giấu, không mở rộng việc truyền tụng giới luật cho tất thảy cùng nghe, để được tăng trưởng kiến thức, phát khởi và củng cố đức tin Như thế, rõ ràng Đức Thế Tôn đã cố ý khuyên chư Tăng che giấu pháp và luật, không cố ý mở mang giáo pháp để lợi lạc cho những người học Phật, được nếm ý vị, pháp vị, giải thoát của vị đạo giác ngộ. Vậy, xin Đại Đức Bi Mẫn giải thích khuất mắc ấy cho chẳng được tỏ tường.
Chẳng phải là che giấu pháp và luật đâu, Tâu Đại Vương. Đức Thế Tôn bao giờ cũng thuyết pháp với bàn tay mở ra, chứ không phải với bàn tay nắm lại. Bao giờ Ngài cũng muốn cho giáo pháp được mở rộng, phát triển, hưng thịnh, được quảng bá sâu rộng giữa nhân gian để cứu độ cho nhiều người. Riêng về giới bổn Patimokkha mà chư Tỳ Khưu Tăng đọc tụng trong các ngày phát lồ, sở dĩ phải tụng nơi kín đáo, có xi ma ngăn, không để cho các người chư tu lên bậc trên bước vào hay nghe được, là bởi những lý do sau đây. Một là truyền thống của chư Phật từ ngàn xưa truyền lại cho đến ngày nay, bao giờ giới bổn Patimokkha cũng chỉ được phép đọc tụng giữa chư Tỳ Khưu Tăng với nhau mà thôi. Hai là cần phải tỏ ra tôn trọng luật, cung kính giới bổn, không để cho những sa di và cư sĩ xem thường, xem nhẹ. Ba là phải tôn trọng phẩm mạo và địa vị của Tỳ Khưu trong giới luật của bậc thánh. Vì ba lý do như vậy nên phải đọc tụng giới bổn nơi kín đáo, có xi ma ngăn, Tâu Đại Vương rõ.
Câu hỏi 129. Phước báu của Đức Thế Tôn không ưu thắng tối thượng bằng đệ tử của mình.
Thưa Đại Đức, rất nhiều lần Đức Thế Tôn có thuyết rằng, này các thầy Tỳ Khưu, Như Lai là Bà La Môn cao quý xứng đáng cho chư thiên và nhân loại đảnh lễ, xứng đáng để cho kẻ khác xin rửa tay dâng phẩm vật cúng dường, là bậc tối thượng trong tam giới, là bậc chỉ còn kiếp sống cuối cùng, không còn quẩn quanh trở lại trong tam giới nữa, là bậc tôn quý vô thượng, không ai sánh bằng. Câu Phật ngôn ấy có chính xác không?
Câu khá chính xác.
Thế sao, ở một chỗ khác, khi khen ngợi Tỳ Khưu Bakula, Đức Thế Tôn có tuyên bố như sau: trong hàng thinh văn đệ tử của Như Lai, Tỳ Khưu Bakula là người thiểu bệnh, có phước báu tuyệt đỉnh, là đệ tử nhất ưu hạng, là người cao quý không ai sánh bằng. Câu thuyết ngôn này có chính xác không, thưa Đại Đức?
Tâu cũng rất đúng.
Và chính xác nữa, vì Đức Thế Tôn bị bệnh đến 4 lần, còn Tỳ Khưu Bakula suốt cả cuộc đời dường như vô bệnh. Như thế có nghĩa là phước báu của Tỳ Khưu Bakula là tối thượng ưu hạng, là tuyệt đỉnh không ai sánh bằng, kể cả Đức Tôn Sư.
Sao có thể lý luận như vậy được hỡ Đại Vương?
Vậy thì Đại Đức có thể minh giải điều ấy được chăng?
Vâng, dễ dàng thôi, chẳng cần phải giải minh, Bần Tăng chỉ nói lên sự thật thì Đại Vương có thể hiểu rõ. Cách khen ngợi của Đức Thế Tôn, khi một vị Tỳ Khưu giỏi thông suốt một lĩnh vực nào thì Đức Thế Tôn thường khen ngợi vị ấy là tối thượng, là đệ nhất ưu hạng về lãnh vực ấy. Chẳng hạn, Đức Thế Tôn khen ngợi Đại Đức Upali là ưu hạng đệ nhất về tạng luật, Đại Đức Maha Kassapa đặc biệt ưu hạng về vi diệu tạng, Đại Đức Ananda thì tối thắng, ưu hạng đệ nhất về tạng kinh, vân vân. Từ đó, ta có thể hiểu rõ tại sao có vị Đức Thế Tôn khen ngợi là đệ nhất về thuyết pháp, có vị được khen là đệ nhất về thiền định, đệ nhất về tinh tấn, đệ nhất về khổ hạnh, đệ nhất về hạnh độc cư, thanh tịnh, vân vân. Nói tóm lại, Đức Thế Tôn khen ngợi tán dương, các đệ tử của Ngài là cao quý, cao thượng, là ưu hạng, là đệ nhất, không có nghĩa là họ cao quý, cao thượng, tối thắng hơn cả Đức Tôn Sư.
Như thế có nghĩa là Đức Thế Tôn chỉ ca ngợi phước báu của Tỳ Khưu Bakula về phương diện vô bệnh mà thôi.
Vâng, chỉ riêng có lãnh vực ấy, bởi chẳng ai có thể so sánh với Đức Tôn Sư ở nhiều phương diện khác. Họ chỉ là đệ nhất ở trong hàng thinh văn đệ tử của Ngài. Làm thế nào mà trong hàng ngũ của chư thiên loài người, Phạm Thiên, Sa Môn, Bà La Môn lại có kẻ cao quý ưu hạng tối thượng bằng một vị chánh đẳng giác? Ai mà có thể so sánh về giới, định, tuệ, giải thoát và giải thoát chi kiến với Đức Tôn Sư? Liệu ai có thể có 10 sức mạnh tuệ giác, 18 tuệ dũng mãnh, vượt qua sinh tử ái hà như bậc vô thượng? Quả thật, chẳng ai có thể so sánh được với Đức Đại Giác, Tâu Đại Vương.
Đại Đức cho nghe, ví dụ được chăng?
Vâng, ví như trong quốc độ của Đại Vương, vốn có nhiều giai cấp, nghề nghiệp, dòng họ, thiên tử, hiểu biết, trí tài, khả năng khác nhau. Có người là đệ nhất về vàng bạc châu báu, tài sản. Có người là đệ nhất về đất đai ruộng vườn. Có người là đệ nhất về kiến thức, hiểu biết. Đệ nhất về các học nghề. Đệ nhất về tinh thông văn học, cứu pháp, văn phạm. Đệ nhất về bùa chú, ngải nghệ. Đệ nhất về chế tạo cung tên, khí giới, vân vân. Ở mỗi lĩnh vực, trí tài nào đó, họ là đệ nhất. Tuy thế, họ đều là thần dân của Đại Vương, phục vụ cho Đại Vương, phải tôn trọng cúi đầu, thuần phục Đại Vương. Chẳng ai có thể so sánh bằng Đại Vương, bởi Đại Vương mới chính là người ở trên hết, tối thượng tôn, cao quý nhất ở trong quốc độ của Đại Vương. Đức Thế Tôn so với hội chúng của Ngài, với các hàng thinh văn đệ tử cũng y như thế. Đừng nói chỉ một phước báu của Bakula, mà hàng trăm phước báu của Bakula cho chí hai vị thượng thủ, đại đệ tử của Ngài. Dẫu là những bậc cao quý vô song, cũng chẳng thể đem ra so sánh với Đức Thế Tôn được, Tâu Đại Vương. Đức vua Milanda im lặng giây lâu rồi hỏi:
"Chẳng đã hiểu rồi, nhưng về phương diện vô bệnh thì phước báu của Tỳ Khưu Bakula vẫn là đệ nhất chứ? Không rõ do nhân duyên quá khứ như thế nào mà Tỳ Khưu Bakula được hưởng quả thù thắng như thế, Tâu Đại Vương?
Quả là có nhân duyên thù thắng nên mới hưởng được quả thù thắng. Số là vào thời xưa, Tỳ Khưu Bakula đã từng làm thầy thuốc, đã cúng dường y dược đến cho Đức Phật Anomadasi, Đức Phật Vipassi và luôn cả Tỳ Khưu Tăng 6.800 ức vị. Do duyên lành ấy nên đã rất nhiều đời, Tỳ Khưu Bakula chẳng hề có bệnh tật hay đau ốm gì cả. Bởi vậy, Đức Thế Tôn mới khen ngợi, tán dương Tỳ Khưu Bakula là cao quý, là ưu hạng không ai sánh bằng. Đại Vương đã hiểu từ sự đầu đuôi gốc nhọn rồi chứ?
Vâng vâng, chẳng rất hoan hỷ, hoan hỷ đệ nhất.
Câu hỏi 130. Thần thông của Đức Mục Kiền Liên không đương cự nổi thần lực của kẻ giết Ngài.
Bạch Đại Đức, chẳng có nghe rằng Đức Thế Tôn thường tán dương thần thông của Đức Mục Kiền Liên là tối thượng, là vô thượng, là bất khả tư nghị, chẳng ai trong hàng thinh văn đệ tử có thể so sánh được. Điều ấy có đúng chăng?
Tâu rất đúng ạ.
Vậy thì thần lực của bọn cướp giết ngài chắc phải tối thượng hơn thế. Nếu không, sao ngài lại để cho bọn cướp giết băm vằm sát thân ngài hàng trăm mảnh như thế? Lúc ấy, thần thông bất khả tư nghị của ngài đâu mà không mang ra để đương cự với bọn ấy? Chẳng hoài nghi là Đức Mục Kiền Liên chẳng có thần thông gì ráo, hoặc nếu có cũng thua gươm đao, đùi, gậy của bọn cướp. Xin Đại Đức Bi Mẫn giảng cho chẩm tiêu thông điều ấy.
Đại vương, thần thông có năng lực bất khả tư nghị, mà nghiệp quả cũng có năng lực bất khả tư nghị.
Đại Đức có lạc đề không đấy?
Không lạc đề đâu, đại vương hãy nhẫn nại.
Vậy xin Đại Đức giảng rộng cho nghe.
Vâng, đại vương hãy nghe đây. Có hai loại bất khả tư nghị, đó là thần thông xuất thế gian và năng lực của nghiệp quả. Thần thông xuất thế gian là thần thông của Phật Toàn Giác, của Phật Độc Giác và của Phật Thinh Văn Giác. Chỉ riêng thần thông của Phật Toàn Giác là không một năng lực nào có thể xâm phạm được, dù là năng lực bất khả tư nghị của nghiệp quả. Thần thông của Phật Độc Giác và Phật Thinh Văn Giác còn non yếu, chưa hoàn hảo, nên khi nghiệp quả đến, sức mạnh bất khả tư nghị của nó có thể phá vỡ xâm phạm được. Đấy là trường hợp của ngài Mục Kiền Liên. Ngài dù có thần thông đệ nhất trong hàng Thinh Văn, thần thông ấy vẫn còn non yếu, chưa toàn hảo, nên đã bị năng lực của quả nghiệp xâm phạm phá vỡ. Chẳng hay đại vương đã thấy rõ điều ấy chưa?
Ngài Mục Kiền Liên tạo tội gì mà quả nghiệp lại kinh khiếp cường liệt như thế?
Một kiếp quá khứ, ngài nuôi bà mẹ mù loà. Người vợ của ngài thấy bà mẹ chồng là một gánh nặng nên tìm cách hãm hại. Ngày này sang ngày khác, bà tìm cách ly gián, đâm thọc, vu cáo, xúc xỉn, rất là cay chua và độc ác. Bà đã biến mẹ của chồng từ một người hiền lành trở thành một bà già khó tính, ác đức trong mắt của chồng. Đến một lúc, vì tin vợ, ngài đã không còn chịu nổi mẹ nữa. Theo lời vợ, bỏ mẹ lên xe, đem thả giữa rừng. Cũng theo kế của vợ, cả hai vợ chồng bèn giả kẻ cướp, đón đường la hét, đánh đập rất là hung dữ. Người mẹ mù lòa, trong cơn sợ hãi, không nghĩ đến bản thân mình, chỉ nghĩ đến đứa con, thương con bị đánh giết, nên đã la lớn lên rằng: "Ta ta, con ơi, hãy chạy thoát thân đi, mẹ già rồi, hãy bỏ mẹ ở lại cũng được, để mẹ đi theo nghiệp của mình, con hãy chạy đi." Xúc động trước tấm lòng của mẹ, ngài hối hận, đem mẹ về nuôi dưỡng như trước để đáp đền ơn đức. Vì nguyên nhân của ác nghiệp ấy mà Đại Mục Kiền Liên phải trả quả báo bị kẻ cướp đánh chết liên tục 499 kiếp. Đến kiếp cuối cùng này, mặc dù đã đắc quả thánh và có thần thông đệ nhất, vẫn không ngăn chặn nổi sức mạnh của nghiệp ác thuở trước còn dư sót. Đức vua Milanda bất giác thốt lên: "Thật là khiếp!" Vâng, thật là kinh khiếp. Ví như đức vua Chí Tôn trong một nước oai lực bao trùm khắp quốc độ, bao trùm cả văn võ triều thần, quan quân, muôn dân bá tánh, chẳng ai trong nước có oai lực bằng đức vua. Như thế nào thì thần thông xuất thế gian cũng có oai lực như thế ấy, chẳng có sức mạnh thế gian nào so sánh được. Tuy nhiên, khi đức vua ấy hết phước, nghiệp đến, thì oai lực của đức vua chẳng thể nào đương cự được với tử thần. Sức mạnh của tử thần phá vỡ, xâm phạm oai lực của đức vua như thế nào, thì sức mạnh của quả nghiệp cũng phá vỡ, xâm phạm năng lực thần thông, y như đó, tâu đại phương.
Chẩm đã hiểu.
Ví như có một tên cướp hung dữ đã mất hết thiện tâm,
nó giết người, cướp của, phá xóm, phá làng, chẳng ai có khả năng làm cho nó sợ hãi. Bà con quyến thuộc, cha mẹ, anh chị, cô bác, xóm giềng không ai có thể khuyên răn, giáo dục cho nó cải ác tùng thiện được. Tuy nhiên, quan quân và pháp luật của đức vua có một oai lực lớn hơn, chẳng ai có thể ngăn cản đức vua bắt giữ và trị tội tên cướp ấy. Năng lực thần thông của đại mục Kiền Liên so với năng lực quả nghiệp hung dữ mà ngài đã tạo cũng y như thế đó, tâu đại vương.
Năng lực của quả nghiệp hay là thần lực của bọn cướp, hỡ đại đức?
Khi nghiệp trổ quả, bọn cướp mới ra tay được. Khi nghiệp chưa trổ quả, thì một vạn lần như bọn cướp ấy có thể làm gì trước thần thông bất khả tư nghị của ngài?
Vâng, chẩm rõ rồi.
Câu hỏi 131. Kiếp áp chót tại cung trời Đẩu Xuất, đức Bồ Tát quán xét thế gian để làm gì?
Bạch đại đức, một bậc toàn giác sau khi công hạnh ba la mật sắp viên mãn, kiếp áp chót tại cung trời Đẩu Xuất Đà sanh xuống thế gian, có lẽ ngài đã biết rõ Phật phụ và Phật mẫu do nhân duyên nhiều đời đã chờ đợi sẵn.
Tâu vâng,
các bậc tối thượng tinh văn cũng y như thế.
Tâu vâng,
các vị đại thí chủ trong hàng vua chúa, triệu phú cũng đã được nhân duyên sắp đặt.
Tâu vâng,
thế là các vị đại bồ tát cái gì cũng biết trước, do công hạnh ba la mật và nhân duyên nhiều đời. Nhưng sao trong kinh nói rằng đức đại bồ tát kiếp áp chót tại cung trời Đẩu Xuất Đà, trước khi giáng thế, ngài phải quán xét thế gian, xem thử có hội đủ tám điều kiện như sau thông. Một là xem xét thời kỳ thích hợp, hai là xem xét trong bốn châu, xem thử châu nào thích hợp, ba là xem xét quốc độ thích hợp, thứ tư xem xét dòng họ gia tộc thích hợp, thứ năm xem xét Phật mẫu thích hợp, có phải là người mẹ nhiều đời đã có lời nguyện thành Phật mẫu hay không? Thứ sáu, tuổi thọ của chúng sanh thích hợp, khoảng 100 tuổi thọ. Thứ bảy, ngày tháng Giáng sinh thích hợp. Và thứ tám, rừng núi nào sẽ xuất gia, tu tập thích hợp. Đức Đại Bồ Tát đã biết trước rồi, thế thì tại sao lại còn quán xét tám điều kiện như đã ở nêu trên? Việc làm ấy có thừa không? Có vô ích không?
Đại Đức Na Tiên đáp, mặc dầu Đại Bồ Tát biết trước nhưng vẫn quán xét, tâu Đại Vương, sự quán xét ấy là việc làm bình thường. Ví như một người bán hàng, vốn biết rõ trong gian hàng của mình còn những thứ gì, nhưng khi bán cũng phải xem xét cẩn thận, coi lại một lượt nữa. Ví như loài voi, biết là thấy rõ đường đi của nó, nhưng khi đi phải đưa cái vòi xem xét và soát lại. Ví như viên thuyền trưởng dông thuyền ra khơi, mặc dù dạn dày kinh nghiệm, nhưng khi đi cũng phải xem xét phương hướng, luồng lạch cẩn thận. Ví như một người lái buôn vận chuyển hàng chục xe bò đường xa, qua sông nào, bến xuống, bến lên, như thế nào, y nắm rất vững, nhưng không phải vì thế mà không xem xét lại. Ví như vị lương y tài giỏi kia, sau khi hỏi về bệnh trạng, quan sát người bệnh, đã nắm chắc được bệnh tình, nhưng khi bốc thuốc, cũng phải xem mạch lại mới quyết định. Ví như một con rắn độc từ hang bò đi, nó biết rõ miệng hang, nhưng khi đi vẫn quay lại nhìn miệng hang một lần nữa. Ví như một vị tỳ khưu khi sử dụng tứ sự là vật thật, y phục, chỗ ở, thuốc ngừa bệnh, vốn biết rõ chúng chỉ là vật tạm dùng, chỉ là phương tiện để tu tập, nhưng cũng phải tụng kinh, quán tưởng, vân vân. Tàu Đại Vương qua những ví dụ như trên để biết rằng sự quán xét tám điều của Đức Bồ Tát là việc làm bình thường, cần thiết, chẳng phải vô ích, vô bổ như Đại Vương nghĩ đâu.
Thừa Vương, cảm ơn trí tuệ quảng bá của Đại Đức.